Sử thượng tối cường tông chủ, chương 268, hạn bạc chi linh thừa cơ mà nhập, góc truyện audio.com, phệ tà, Lý Tam Pháp trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng dữ tợn, bỗng nhiên gầm hét lên. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Lý Tam Pháp, phụ thân của hắn đã từng cực lực ngăn cản hắn tu luyện tà kiếm thế nhưng đáng tiếc Lý Tam Pháp vẫn khư khư cố chấp, căn bản là không nghe. Phệ tà kiếm, này chính là tà kiếm mà khi còn trẻ Lý Tam Pháp lấy được, người bình thường nếu như biết chính mình thu được một thanh tà kiếm, nhất định sẽ sợ hãi đến nỗi có bao xa vứt bấy xa, thế nhưng Lý Tam Pháp lại là tận tâm tận lực thai nghén nó, đem chuôi phệ tà kiếm này thai nghén đến mức độ trung phẩm đạo khí. Tà kiếm loại đồ chơi này, một khi đạt đến mức độ thánh binh, như vậy chính là chân chính thoát thai hoán cốt. Phổ thông binh khí chỉ có đạt đến mức độ đế binh mới có thể sản sinh khí linh, thế nhưng tà kiếm chỉ cần đến đẳng cấp thánh binh, liền có thể đản sinh ra khí linh. Đồng thời khí linh này lại tà dị vạn phần, so với khí linh phổ thông càng quỷ dị khủng bố hơn. Mà phệ tà một chiêu này, chính là Lý Tam Pháp từ phệ bên trong tà kiếm lĩnh ngộ ra, một chiêu này Lý Tam Pháp nếu như triển khai ra tuyệt đối không có địch thủ. Bởi vì một chiêu phệ tà này cũng có thể nói là hóa tà, để cho kẻ địch bị tà hóa. Một khi bị Lý Tam Pháp phệ tà, người bị tà hóa đều sẽ bị phệ tà kiếm khống chế, hoặc nói cách khác chính là bị Lý Tam Pháp khống chế, trừ phi là thực lực vượt qua Lý Tam Pháp quá nhiều, bằng không căn bản sẽ không cách nào chống đối nổi. Loại thủ đoạn này cùng kinh hồn độ của Diệp Thần và độ hóa của Đạt Ma có chút tương tự. Bất quá Lý Tam Pháp này phệ tà so với kinh hồn độ thì mạnh hơn rất nhiều, bởi vì kinh hồn độ chỉ có thể trong thời gian ngắn khống chế người khác mà phệ tà lại có thể khống chế người khác trong thời gian dài. Đương nhiên, coi như là phệ tà một chiêu này, cùng đạt ma độ hóa so ra cách biệt cũng là 10 vạn 8 ngàn dặm, kém xa tích tắc. Bởi vì đạt ma độ hóa, không phải là khống chế người khác đơn giản như vậy, mà là triệt để đem người thu phục. Đồng thời so với thu phục càng quỷ dị hơn gấp trăm lần. Hừ, Lý Tam Pháp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn trắng bệch như một tờ giấy, động mạch chỗ cổ tay đã bị cắt đứt, máu tươi cuồn cuộn không ngừng hướng về phệ tà kiếm đi vào, mà phệ tà kiếm lại giống như máu gì cũng không cự tuyệt, đem máu tươi của Lý Tam Pháp hút sạch sành sanh. Thiếu tông chủ, mau mau dừng tay, nếu như ngươi tiếp tục nữa, ngươi sẽ bị phệ tà kiếm phản phệ. Kế bên Lý Tam Pháp, lão giả áo xám kia một mặt lo lắng hô to. Phệ tà một chiêu này, không phải ai cũng có thể sử dụng tùy tiện, bởi vì một khi đối thủ quá mạnh, trong thời gian ngắn khó có thể thanh toán, thì chủ nhân tuyệt đối sẽ bị tà kiếm phản phệ. Loại phản phệ này cực kỳ kinh người, rất có thể ngay cả căn cơ cũng vì thế mà không ổn định. Cảnh giới rơi xuống, Lý Tam Pháp một mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Bổn công tử làm việc còn chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân, hôm nay không hàng phục đám hỏa diễm này, ta quyết không bỏ qua. Lý Tam Pháp quật cường, lão giả áo xám này đã sớm lĩnh giáo, bởi vì hắn là tùy tùng của Lý Tam Pháp đã rất nhiều năm. Thiếu tông chủ này một khi đã quyết định làm chuyện gì, thì ngay cả tông chủ cũng đều không nghe theo. Bây giờ lại làm sao có khả năng hội nghe hắn một tên tùy tùng khuyên nhủ. Giữa không trung, hai đám địa tâm hỏa vương dần dần uể oải đi. Kiêu ngạo cũng không có. Góc truyện audio.com, rồi rào như trước nữa, dần dần yếu đi. Đồng thời theo thời gian trôi đi, hai đám lửa này lại lần nữa dung hợp lại thành một đoàn, rất hiển nhiên nó là đang bị suy yếu, đồng thời tiêu hao cũng không nhẹ, bây giờ đã không có cách nào có thể duy trì loại trạng thái phân ra làm hai. Cách đó không xa, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn có thể nhìn ra mặc kệ là nam tử áo trắng này hay vẫn là địa tâm hỏa vương kia đều là đang cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà địa tâm hỏa vương dù sao cũng chỉ mới vừa tiến hóa, tâm trí quá yếu, mà nam tử mặc áo trắng này lại dám làm như vật, khẳng định là có nắm chắc. Vì lẽ đó tuy rằng giờ khắc này hai người đang ở thế giằng co. Thế nhưng Diệp Thần dám cam đoan, kết quả cuối cùng nhất định là nam tử áo trắng kia đem địa tâm hỏa vương giải quyết. Vì lẽ đó vào lúc này, là thời cơ tốt nhất Diệp Thần ra tay. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị triệu hoán ra hạn bạc chi linh, trong đầu của hắn đột nhiên có âm thanh vang vọng, là hạn bạc chi linh đang nói chuyện. Đừng vội động thủ, nghe được lời nói của hạn bạc chi linh, Diệp Thần nội tâm đang căng thẳng đột nhiên ung dung lại, hắn dùng thần thức hướng về hạn bạc chi linh hỏi. Ngươi có biện pháp gì sao? Hạn bạc chi linh âm thanh lần nữa xuất hiện trong đầu Diệp Thần. Cái này địa tâm hỏa tiến hóa này là tồn tại hiếm thất, loại hỏa diễm sau khi tiến hóa này, chính là vật đại bổ cho hạn bạc chúng ta. So với số mệnh còn tốt hơn nhiều, nghe được lời nói của hạn bạc chi linh, Diệp Thần sắc mặt hơi động, chỉ nghe hạn bạc chi linh tiếp tục nói. Ta trước không phải đã từng nói cho ngươi biết có chút đan dược cùng linh thảo có thể để cho ta khôi phục lại một ít thực lực sao? Loại địa tâm hỏa sau khi tiến hóa này chính là một trong những thứ có thể cho ta khôi phục lại thực lực, đồng thời so với đan dược bình thường hiệu quả lại càng tốt hơn. Hạn Bạt Chi Linh nói tới chỗ này, Diệp Thần tự nhiên là có thể hiểu được rõ ràng, bất quá hắn nhưng lại có chút khó khăn. Diệp Thần hỏi, ý tứ của ngươi chính là muốn hấp thu nó sao? Thế nhưng gia hỏa địa tâm hỏa vương này lại cường hãn cực kỳ, ngươi làm sao có thể hấp thu được nó? Hạn Bạt Chi Linh giải thích, ngươi không thấy hai người bọn họ đang liều mạng ngươi sống ta chết sao? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ lưỡng bại câu thương, cái bài thi tiểu tử này vẫn là quá khinh thường địa tâm hỏa vương tiến hóa. Đối với cường độ cùng độ hiểu biết về các loại linh hỏa trên đại lục không ai có thể so với Hạn Bạt hiểu rõ hơn, vì lẽ đó lời nói của Hạn Bạt Chi Linh Diệp Thần cũng không có hoài nghi chút nào. Người ý tứ là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi lại thừa cơ mà nhập. Diệp Thần nhíu mày, phương pháp này nghe qua rất đơn giản thế nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy mà thành. Không nói địa tâm hỏa vương cùng nam tử mặc áo trắng Lý Tam Pháp này cường hãn quá mức mà bên cạnh còn có một lão giả áo xám có tu vị hóa thần hậu kỳ mắt đang nhìn chằm chằm vào đây. Nếu như là hắc bào Diệp Thần ở đây tự nhiên sẽ không sợ một cái hóa thần hậu kỳ thế nhưng bạch bào Diệp Thần thực lực hôm nay xác thực là kém không ít. Yên tâm, ta tuy đã mấy ngàn năm không thấy ánh mặt trời thế nhưng đối phó với mấy đứa trẻ này, vẫn còn không đến mức không bắt nạt được. Hạn Bạt Chi Linh quay về phía Diệp Thần đảm bảo. Diệp Thần gật đầu, gocchuyenaudio.com. Đối với Hạn Bạt Chi Linh hắn trong lòng vẫn là tràn ngập tự tin, cái tên này tuy rằng thời gian ra tay có chút ít thế nhưng thực lực lại mạnh mẽ không cần phải nghi vấn, đã từng vừa xuất hiện liền trực tiếp đem tu sĩ nguyên thần cảnh sợ hãi đến mức phải chạy mất dép. Bất quá cái bài thi tiểu tử này trong cơ thể còn có một đạo kiếm khí vô cùng khủng bố, đạo kiếm khí này không biết là ai để cho hắn hộ thể, một khi kích thích đi ra coi như là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ, đều chỉ có thể bị chém giết. Khi Hạn Bạt Chi Linh nói ra câu nói nào, liền khiến cho Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Trong cơ thể có lưu lại một đạo kiếm khí có thể chém giết nguyên thần hậu kỳ như giết gà. Thế này thì còn chơi làm sao? Đúng là con nhà giàu tu luyện a, có cái hảo cha liền chính là có thể tùy hứng. Diệp Thần trong lòng đang có một vạn con thảo nê mã lao nhanh, không cần đầu óc nghĩ cũng biết tia kiếm khí này khẳng định là cha của Lý Tam Pháp, là tông chủ của Nhất Kiếm Tông kia để cho nhi tử bảo mệnh. Có tia kiếm khí này bảo vệ coi như là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ cũng không dám uy hiếp tính mạng của Lý Tam Pháp. Người so với người quả thật là làm người ta tức chết, Diệp Thần nghĩ đến chính mình đều là thừa sống thiếu chết như vậy vì một điểm thu hoạch mà Lý Tam Pháp này lại là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, một đường khải hoàn hát vang. Thời khắc này Diệp Thần thật có loại cảm giác cái Lý Tam Pháp này làm sao so với chính mình thân là người xuyên Việt lại càng giống như là nhân vật chính. Ngươi cũng đừng đùa với lửa a, nếu không chúng ta liền trực tiếp tìm một cơ hội đào tẩu đi. Diệp Thần thần thức quay về phía Hạn Bạt Chi Linh trao đổi. Diệp Thần xưa nay đều không phải là hạng nhát gan, thế nhưng nghe được trong cơ thể Lý Tam Pháp có một đạo kiếm khí có thể chém giết nguyên thần hậu kỳ, giờ khắc này cũng là nổi lên lùi bước chi tâm. Không lùi không được a, chuyện này quả thật chính là lấy trứng chọi đá. Hạn Bạt Chi Linh thế nhưng lại thản nhiên nói, tin tưởng ta, cái bài thi tiểu tử kia sử dụng thủ đoạn rất quỷ dị, đối với tự thân cũng có thương tích rất lớn, chờ sau đó ta cùng ngươi thời điểm xuất thủ, ngươi liền trực tiếp quay về phía tên tiểu tử kia sử dụng kinh hồn độ, đồng thời lập tức đem ta gọi ra. Sự tình sau đó, đều giao cho ta xử lý đi. Nghe được Hạn Bạt Chi Linh, Diệp Thần liền gật gật đầu, thời khắc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng vào Hạn Bạt Chi Linh, trước đó nói trốn cũng là thuận miệng nói bậy, Lý Tam Pháp tiểu tử kia nếu như thật muốn quyết tâm giết người thì ai có thể chạy trốn được kiếm khí của nguyên thần hậu kỳ kia. Tuy rằng Diệp Thần có thể cho là mình một cái tiểu nhân vật này không đáng để đối phương vận dụng lớn như vậy sát chiêu thế nhưng bên cạnh còn có một cái hóa thần hậu kỳ lão giả cũng không phải là vật trang trí a. Bên trên dung nham, địa tâm hỏa vương khí tức đang dần dần suy nhược thậm chí còn có cảm giác dũng khí thoi thóp. Bất quá Lý Tam Pháp trạng thái cũng đã đến mức tận cùng rồi, sắc mặt của hắn đã không phải là trắng xám nữa, mà là tái nhợt cực kỳ, chỗ cổ tay máu tươi chảy ra đã khó có thể cân nhắc được, cơ hồ là toàn bộ máu tươi trong cơ thể hắn đã sắp chảy khô. Thật muốn cân nhắc thì máu tươi bị phệ tà kiếm hấp thu, phòng chừng đã đầy một vải rồi. Một người từ đâu tới nhiều máu như vậy? Không thể có một vải a. Ai biết Lý Tam Pháp tiểu tử này trong gocchuyenaudio.com, thân thể từ đâu tích tới nhiều huyết như vậy, ngược lại thời khắc này trạng thái của Lý Tam Pháp cũng là thoi thóp, mí mắt cũng đều đang suy sụp, máu tươi tiêu hao quá nhiều, tinh khí thần đều là uể oải đến cực hạn. Nếu như không phải bên cạnh còn có một lão giả áo xám làm hộ pháp cho hắn, hắn căn bản sẽ không dám liều mạng như vậy. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình đã quá coi thường cái địa tâm hỏa vương này, nó không ngờ lại có thể cùng một chiêu phệ tà của chính mình kiên trì lâu như vậy, chẳng trách lại có thể đem bát trưởng lão hỏa vương vật ngã xuống. Cho tới Diệp Thần một bên, Lý Tam Pháp là từ đầu đến đuôi sẽ không có để cái tiểu nhân vật này ở trong mắt. Hắn đã triệt để lơ là Diệp Thần, trong mắt chỉ có địa tâm hỏa vương một cái tồn tại cường hãn này. Nhanh, địa tâm hỏa vương đã muốn đến cực hạn rồi. Lão giả áo xám ở bên cạnh Lý Tam Pháp la hét, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cho tới Lý Tam Pháp, thời khắc này nơi nào còn có sức lực. Hắn chỉ là đang cố kiên trì lấy máu của mình, sau đó cho phệ tà kiếm hấp thu, dùng tới đối phó địa tâm hỏa vương. Đôi mắt vẫn đục vô thần liếc mắt nhìn địa tâm hỏa vương, Lý Tam Pháp trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một vệt hết sạch, hắn biết địa tâm hỏa vương đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Phốc, Lý Tam Pháp bỗng nhiên từ trong miệng mình phun ra một giọt tinh huyết lên trên phệ tà kiếm, sau đó thanh trường kiếm màu đỏ ngòm này liền bộc phát ra huyết quang kinh người. Bất quá bản thân Lý Tam Pháp thời khắc này nhưng đã chán trường tới cực điểm, quả thực muốn hôn mê rồi. Cho tới địa tâm hỏa vương phía đối diện, nhưng là trong nháy mắt ảm đạm đến cực hạn, ngọn lửa kia thật giống như là ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Động thủ, vào thời khắc này, âm thanh của Hạn Bạt Chi Linh liền ở trong đầu Diệp Thần gầm hét. Cách chương.